Hãy nhìn xem chàng Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích.
Hôm nay chủ nhật thứ hai mùa Phục Sinh, cũng là ngày được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đặt làm ngày mừng lễ Chúa xót thương tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta đọc bài tin mừng của Thánh Gioan, nói đến việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi các ông đang họp nhau ở trong một căn nhà đóng kín cửa. Lời đầu tiên Ngài nói với các môn đệ: bình an cho các con. Các môn đệ trong tình trạng hoảng sợ này, bởi vì biết bao nhiêu kỳ vọng của các ông đã tiêu tan, các ông sợ bị tra tấn bắt bớ, nhất là các ông đau khổ vì thấy thầy của mình đã chết một cách thảm thiết nhục nhã cách đây vài ngày. Và vì thế, bình an lúc này đối với các ông cần thiết và cấp bách. Rồi tin mừng kể, Chúa Giêsu thổi thần khí vào các ông và nói: hãy nhận lấy thần khí của Thiên Chúa. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Anh em cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc. Mừng lễ lòng Chúa xót thương. Chúng ta không nói đến lòng Chúa xót thương một cách vô hình trừu tượng, nhưng bắt buộc nó phải cụ thể và cần được cảm nghiệm hàng ngày ở trong đời sống chúng ta. Bên cạnh lòng thương bao la và sự tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa, ngày hôm nay mỗi một người Công giáo cũng phải nhận được thần khí, và chính thần khí đó cho chúng ta khả năng tha tội. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Anh em cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc. Dĩ nhiên, chỉ có Thiên Chúa là đấng duy nhất có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi, khỏi những áp bức ràng buộc tội lỗi và tha thứ cho chúng ta mà thôi. Nhưng con người, chúng ta vẫn có khả năng để tha thứ cho nhau, vì đó chính là điều đem lại hạnh phúc đích thực cho đời sống chúng ta ngày nay. Chúng ta thật sự có khả năng ràng buộc hay tháo cởi, có khả năng giải thoát hay giam cầm nhau. Vợ chồng, anh chị em yêu thương nhau, nhất là đối với những người đã một thời yêu thương mà họ than thở lấy nhau chẳng đặng thì thương hoài ngàn năm. Nhưng khi đã thành vợ chồng, ván đã đóng thuyền, gia đình với con cái, thì hình như những gì mà họ hằng mơ ước bây giờ không còn là thiên đàng, mà trở thành một nơi giam hãm họ. Gái có chồng thì như gông đeo cổ, trai có vợ thì như rợ buộc chân. Vợ chồng mà chúng ta gọi là đầu ấp tay gối ngày xưa, thì ngày nay trở thành đông sang dĩ mỏng, hay lời nói mình với ta tuy hai mà một, bây giờ trở thành chồng gì anh vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây. Vì thế không phải vô tình mà triết gia Diderot cũng đã than vãn: đàn ông là vua phản bội, đàn bà là vua lường gạt. Vì thế Thượng Đế sinh ra hai giống người này để sát phạt và thanh toán lẫn nhau. Đừng trách Thiên Chúa, nhưng hãy nhìn lại chính con người của chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa không lầm khi tác hợp vợ chồng, nhưng Thiên Chúa không thể thánh hóa con người nếu con người không cộng tác với Ngài. Vì thế hãy giải thoát nhau khỏi giam cầm và phục hồi nhau lại tình nồng ấm của thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Nói cách khác, hôm nay chúng ta nhận được thần khí của Thiên Chúa và chúng ta có khả năng để tha thứ cho nhau, đừng cầm buộc nhau. Tin mừng của Thánh Gioan kể tiếp là khi Đức Giêsu hiện ra, ông Tôma đã không có mặt. Rồi khi ông được nghe các môn đệ kể lại, ông nói với họ: tôi không tin. Một tuần sau đó, cũng trong một căn phòng đóng cửa, Tôma có mặt. Chúa Giêsu hiện ra và lần này Ngài thách thức ông: hãy xỏ ngón tay vào các dấu đinh của thầy. Năm nay là năm đức tin. Hình ảnh của Tôma đại diện cho mỗi một người chúng ta ở trong đời sống. Và càng tìm hiểu con người Tôma thì chúng ta càng biết thêm về con người của mình là ai. Chúng ta thường gọi ông Tôma là Tôma nghi ngờ. Nhưng theo truyền thuyết, ông cũng đã đổ máu ở Ấn Độ. Ông đã đem tin mừng đến cho vùng Ấn Độ. Chúng ta học theo gương của Tôma. Trước hết chúng ta đặt câu hỏi: tại sao ông nghi ngờ? Đương nhiên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân rõ nhất Và chúng ta thấy được trong phúc âm kể lại là ông đã không có mặt trong đám đông khi Chúa Giêsu hiện ra. Đối với nhiều người, bằng chứng khoa học thật sự quan trọng. Nhưng ở trong bài đọc, chúng ta để ý đến một khía cạnh khác. Không phải là bằng chứng khoa học, không phải là việc ông muốn xỏ ngón tay vào cạnh sườn hay các giáo đanh của Chúa Giêsu, mà sự kiện là khi Chúa Giêsu hiện ra, không có mặt ông ở cùng với các môn đệ. Nói cách khác, ông đã tách mình, tự cố lập mình, và dấu hiệu vắng bóng của ông nói lên được thiếu vắng niềm tin của chính ông. Vì ông bỏ rơi Chúa Giêsu, vì ông bỏ rơi đồng đội, mà vấn đề bỏ rơi thì thường thường dẫn đến việc chậm trễ, rồi những chậm trễ thì dẫn đến việc từ chối đức tin, rồi từ chối dẫn đến đòi hỏi là phải có bằng chứng tôi mới tin. Thiên Chúa dựng nên con vật thì sống thành bầy, mà con người ở trong xã hội thì sống chung với nhau. Nhưng ngày nay, có người đề cao chủ nghĩa cá nhân quá độ, đến mức họ muốn mọi người phục vụ cho cá nhân họ. Và vì thế, cuộc sống nói theo tinh thần của phúc âm gần như không còn ý nghĩa nếu con người chỉ biết sống cho mình mà thôi. Gia đình là một đơn vị căn bản của xã hội. Liệu con người có biết ngồi lại với nhau, vợ chồng con cái có đối thoại với nhau, ở trong cộng đoàn có giúp đỡ nhau? Hay có một người nào đó tự ý rút lui vì một cá nhân riêng, một cá nhân hay là vì những lý do riêng không nói với ai được? Chúng ta phải hiểu rằng khi cô lập mình là chính lúc con người đang mất đức tin. Và vì thế không ngạc nhiên khi ông Thomas nói tôi không tin. Tin mừng kể, một tuần sau Chúa Giêsu lại hiện ra, lần này có cả Thomas. Chúa Giêsu gọi ông, hãy đến đây và xỏ vào các dấu vết thương của thầy. Khi được thách thức thì ông Thomas lại không dám, nhưng ông lại quỳ xuống và tuyên xưng, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Lý do Thomas có đức tin, một phần bởi vì ông thấy Chúa, nhưng hãy nhìn vào bài đọc để kết luận rằng, khi ông trở về với cộng đoàn, chính là lúc ông nhận lại đức tin. Đức tin của mỗi một người chúng ta nhận được là qua cộng đoàn, là qua cha mẹ, anh chị em ở trong gia đình, là qua những cộng đoàn giáo xứ mà chúng ta đã từng sinh hoạt. Là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta đã nhận được đức tin và sống đức tin từ những người đi trước. Nguyễn Công Trứ đã nói với dân tộc Việt Nam, đã sinh ra ở trong trời đất phải có danh gì với núi sâu. Chúng ta cũng đã có danh, không phải là danh vọng tiền tài, nhưng chúng ta sinh ra mang danh Kitô hữu. Và từ Việt Nam cho đến qua đến các đất nước khác, chúng ta cũng đã sinh ra và lớn lên trong những giáo xứ, những cộng đoàn công giáo. Chính những cộng đoàn giáo xứ này đã nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Dĩ nhiên, chính mỗi một cá nhân chúng ta là trạm điểm cuối cùng cảm nghiệm và quyết định đức tin cho riêng mình. Bởi vì chúng ta không đơn giản tin vì người khác tin, nhưng chúng ta cảm nghiệm và cắm rễ sâu đức tin khi chúng ta thấy những người khác tin, nhờ đức tin của họ mà chúng ta tin, rồi chính chúng ta là những người học hỏi, quyết định đưa đức tin đó vào trong đời sống mình và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Có những lúc, đức tin của chúng ta thật sự nhờ vào đức tin của những người khác cổ võ. Những lúc chúng ta đau yếu, những lúc chúng ta cần người khác giúp đỡ, nhưng những người khác không tin dùm cho chúng ta được. Gia đình, cộng đoàn là nơi ban bố đức tin và giúp cho chúng ta được vững mạnh trong đức tin. Vì thế, sức mạnh đức tin phải được củng cố bởi sự đoàn kết của mọi người ở trong cộng đoàn. Sau cùng Chúa Giêsu nói, phúc cho ai không thấy mà tin. Đức Gioan Gregorio cả vào thế kỷ thứ 6 đã nói đến câu tuyên xưng của Thomas rằng, khi ông nói, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Đức Gioan nói, chính câu nói này của Thomas đã dạy cho chúng ta một bài học đức tin khi chúng ta đến với bí tích thánh thể. Chúng ta được mời gọi sống nhân chứng như những thực thể hàng ngày về mầu nhiệm sống lại của Đức Giêsu Kitô. Tin không đơn thuần chỉ là làm theo những giáo huấn và tín lý của giáo hội, bởi vì thời kỳ của Thomas chưa có kinh thánh, chưa có kinh tìm kính. Nhưng Thomas tin là bởi vì ông tin những gì Thiên Chúa mặc khải trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không biết là ông Thomas có dám xỏ ngón tay vào các vết thương của Chúa Giêsu không, nhưng điều làm cho ông tin là bởi vì ông đã đối mặt với Đức Giêsu Kitô, và khi gặp được Đức Giêsu Kitô, ông đã tuyên xưng: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Mỗi một thánh lễ, chúng ta đối mặt với Đức Giêsu Kitô ở trong bí tích thánh thể. Khi lãnh nhận các bí tích, chúng ta đối diện với Đức Giêsu Kitô, và vì thế, với anh chị em sống trong gia đình, trong xã hội, chúng ta cũng đang đối diện với Đức Giêsu Kitô hàng ngày. Đức tin không đơn giản chỉ là thuần theo những giáo huấn và tín lý của giáo hội, mà đức tin còn đòi hỏi chúng ta mỗi một khi đối diện với Đức Giêsu Kitô thì chúng ta thấy được chính Ngài, sự mặc khải toàn vẹn của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói: Ai thấy ta thì thấy Cha ta. Phúc cho ai không thấy mà tin. Hôm nay Chủ nhật thứ hai của mùa Phục Sinh cũng là ngày lễ mừng lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với lòng xót thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Nhưng thánh lễ này cũng nằm trong năm đức tin. Chúng ta cầu xin cho mỗi một người chúng ta trong năm đức tin và trong ngày đại lễ này được biết đào sâu đức tin của mình bằng cách cảm nghiệm được lòng xót thương của Thiên Chúa ở trong đời của chúng ta, không phải một cách mơ hồ mà một cách hết sức thực tế, qua tình thương và sự tha thứ của anh chị em chúng ta dành cho nhau. Bởi vì chúng ta đã nhận được thần khí của Thiên Chúa, và chúng ta có khả năng, như Chúa Giêsu nói: Anh chị em tha thứ cho ai thì người đó được tha, anh chị em cầm buộc ai thì người đấy bị cầm buộc. Tin cho chúng ta trong năm đức tin, biết tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, biết cảm nghiệm tình yêu thương bao la của Thiên Chúa qua đời sống của những người chung quanh bằng sự tha thứ cho nhau, để chúng ta dùng quyền năng tha thứ của mình mà tha thứ và tháo cởi nhau, giúp cho nhau tìm đến một mùa phục sinh thật sự, sống lại những gì mà chúng ta đã thật sự mong muốn, kết hợp với Đức Giêsu Kitô và kết hợp với anh chị em chung quanh chúng ta. Amen.